Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không phật vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Ở đây ai đang mắc nợ rồi giơ tay. Muốn nợ, nợ tiền, nợ bạc, nợ gì đó giơ tay. Giơ tay mạnh dạn lên rồi cầu nguyện cho hết nợ được không? Ôi dồi, giơ tay nhiều lắm. Lạy Chúa tôi sao ở nhà giáo điểm này sao nó nghèo thế? Cái cao coi người nó mắc nợ coi. Lạy Chúa. Vậy ai là chủ nợ? Vậy ai là chủ nợ? Đây toàn là con nợ không à? Thưa anh chị em, chúng ta đang mỗi ngày thứ tư, hôm nay là ngày thứ tư. Mỗi ngày thứ tư chúng ta đều cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt là cho những gia đình đang gặp khó khăn về tinh thần, về vật chất. Vật chất thì là nợ nần chồng chất, làm ăn thất bại, phá sản, thất nghiệp, phải không? Phải không? Còn tinh thần thì là bắt đầu rạn nứt, đổ vỡ, ly dị, ly thân, rồi hiểu lầm, rồi nghi ngờ, rồi đủ thứ hết. Thưa anh chị em, trong gia đình nào cũng đầy những khó khăn, những thử thách. Cho nên giáo điểm tin mừng chúng ta luôn luôn nhớ đến các gia đình trong mỗi lời nguyện 3 giờ chiều, trong mỗi thánh lễ 5 giờ chiều, ngày nào cũng vậy. Nhưng với ngày thứ tư thì chúng ta đặc biệt là qua lời truyền cầu của mẹ Maria Thánh cả Giuse cầu nguyện cho các gia đình. Những gia đình ở Việt Nam cũng như những gia đình Việt Nam nhưng đang ở khắp nơi trên thế giới. Gia đình nào cũng có vấn đề. Có gia đình nào không có vấn đề không? Có gia đình nào không có vấn đề không? Có gia đình nào mà hạnh phúc 100% giơ tay. Ông Thánh Giuse và Đức Mẹ gia đình Thánh Gia có vấn đề không? Có, Thánh Giuse còn đang toan tính lìa bỏ Đức Mẹ cách kín đáo cơ mà. Thấy không? Rồi Thánh Giuse và Đức Mẹ có nghèo không? Có gặp khủng hoảng về kinh tế không? Có, đến mức độ mà phải sinh con ở đâu? Hang bỏ lừa cơ mà. Rồi Thánh Giuse, Đức Mẹ có gặp khủng hoảng về tinh thần không? Có không? Có, đến mức độ mà lạc con mất 3 ngày mà tìm thấy lại con trong nơi đền thánh thì con bảo: Bố mẹ tìm con làm gì, không biết con phải lo chuyện cha mẹ con sao? Hay ông bà có hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Cho nên gia đình Thánh Gia cũng luôn luôn phải đối diện với những thử thách. Nhưng cái điều quan trọng là dù có khó khăn, dù có thử thách vẫn có được bình an, vì Thánh Giuse, Đức Mẹ đã đón Chúa Giêsu vào trong gia đình của mình, vào trong tâm hồn của mình. Vì vậy mà anh chị em đến đây, mỗi người hãy rước lấy Chúa Giêsu vào trong gia đình của mình. Thánh Phaolô nói với chúng ta ngày hôm nay trong bài đọc 1 đó là: Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lễ luật. Yêu thương là chu toàn lễ luật. Anh chị em cầm cái quạt trên tay, đúng chưa? Khi tôi nói yêu thương thì anh chị em giơ cao lên. Yêu thương, yêu thương là chu toàn lễ luật. Để tôi nói yêu thương, anh chị em giơ lên và quay sang bên phải nói chu toàn lễ luật nhá. Yêu thương là chu toàn lễ luật. Quay sang người bên trái, yêu thương là
chu toàn lễ luật.
Tại sao mà tôi bảo anh chị em quạt sang người bên phải bên trái bảo là chu toàn lễ luật? Đấy là yêu thương đấy. Yêu thương mà mình phải thể hiện ra bằng hành động. Khi mà mình có tình yêu thương rồi thì mình chu toàn mọi lễ luật. Anh chị em thấy lễ luật bảo là phải đi lễ ngày Chủ nhật. Nhưng mà nếu mình đi lễ chỉ vì lễ luật chả có ơn đức gì cả. Nhưng nếu mình yêu thương thì mình hăm hở, hăng hái mà đến với Chúa, không phải chỉ là ngày Chủ nhật mà còn là bất cứ ngày nào. Hôm nay thứ mấy? Có buộc đi lễ không? Không buộc đi lễ. Buộc đi lễ ngày Chủ nhật. Mà anh chị em hôm nay thứ tư vẫn đến đi lễ, có phải là vì luật buộc không? Mà là vì yêu thương, vì yêu Chúa, vì lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Anh chị em thấy vui không? Mình đi đến đây mà không phải vì lề luật mà tôi đến thì cái đó mới vui. Cũng giống như là chúng ta làm việc cũng vậy. Khi mà đi hát lễ chẳng hạn, các bạn ca đoàn hát lễ mà vì lề luật thì chán lắm. Nhưng mà các bạn đến, các bạn hát lễ vì yêu thương, là các bạn hát với tất cả cái trái tim của mình, hát với tất cả tâm hồn của mình. Cũng giống như anh chị em làm vệ sinh chẳng hạn. Mà nếu anh chị em làm vệ sinh mà chỉ vì lề luật hay là vì để lãnh lương, nó nặng nề lắm. Thối quá, dơ quá, có phải không? Nhưng nếu mình yêu thương thì lúc đó mình cảm thấy cái hôi, cái thối đó mình đóng góp phần của mình vào với cuộc khổ nạn của Chúa để cầu cho người tội lỗi biết quay về với Chúa. Vui không? Vui không? Hoặc là mình cầu nguyện cho những gia đình đang rạn nứt và đổ vỡ được hàn gắn với nhau. Vui không? Hoặc là mình đến đây ngày thứ tư không phải là luật buộc mà mình dẫn thân mình tham dự thánh lễ mà đi từ sáng đến giờ. Dù lúc nãy mưa rất là to, anh chị em phải chạy. Chúng tôi cứ nhìn cái máy này, anh chị em nhìn sang cái máy bên trái, thấy nó thương không? Nó có tàn tạ, nó có tả tơi không? Hả? Nó có tàn tạ, tả tơi không? Rồi có thấy tê tái không? Có chứ. Lòng tôi cũng thấy tê tái lắm. Như thấy con chiên của mình nó cứ phải đội mưa, cứ phải đội nắng, mà mỗi lần mưa là chạy, mỗi lần mưa là lấy xô hấn. Có buồn không? Buồn không? Buồn. Nhưng mà anh chị em có buồn không? Mà anh chị em buồn thì đến đây làm gì? Phải không? Mà anh chị em vui mới đến. Nếu mà anh chị em vì luật buộc, chuyện nhà thờ nào mà nó ngon thì tôi đến, nhà thờ nào mà nó có máy lạnh thì tôi đến, nhà thờ nào mà nó gần nhà tôi đến, nhà thờ nào mà nó thoải mái thì tôi đến. Nhưng mà đến đây nắng rồi mưa rồi chật rồi bụi, thiếu thốn mọi thứ mà ta vẫn đến thì không phải vì luật buộc mà là vì yêu thương. Không phải vì luật buộc mà là vì quạt sang cho người bên phải. Yêu thì phải nói, phải làm chứ không có nói chơi được. Không phải vì luật buộc mà là vì tôi đến đây tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Không phải vì luật buộc mà vì tôi dấn thân, tôi đi phục vụ, tôi thực hành lòng thương xót Chúa. Không phải vì luật buộc mà vì. Và thứ ba tới là ngày 14 tháng 11, chúng tôi đi tặng 1.000 phần quà cho 5 giáo xứ nghèo ở giáo phận Long Xuyên. Chẳng có ai buộc, chẳng có giáo phận nào buộc, nhưng chỉ vì anh chị em thấy khi mà yêu thương nó vui lắm. Mình làm việc nó không có nặng nề. Ngày xưa tôi nhớ hồi là còn sinh viên đi học đại chủ viện Lúc đó là mỗi ngày chúng tôi phải đạp xe 7-8 cây số, mà cái xe đạp thì nó khổ lắm, cái yên thì nó rách, phải lấy cái gối bó nó lại ngồi cho nó đỡ ê mông, rồi cái chân thì nó thắng nó không có, mà phải đi cái dép râu, lấy cái dép chống vào cái bánh xe để cho nó thắng lại. Đạp xe cả rịch cả tàng, mà có một vắt cơm nguội. Là hồi đó tôi giúp sứ thì bà bếp lúc đó còn đang là khoái ăn sang, biết đâu khoái ăn sáng, sáng ăn khoai, mà khoai cũng không có mà ăn. Lúc đó là còn bo rồi cao lương, gọi là bo gọi là cao lương, rồi là khoai mì chứ làm gì có khoai lang. Thì cứ buổi tối là bà bếp bà ấy vắt mà nắm cơm, buổi sáng tôi mới cắt năm 1/3 tôi ăn xong còn lại 2/3 là đem lên đại chủ viện học xong, lấy muối mè ra chấm xong lại nước phông ten, há miệng ra là một cái ức căng rốn ra. Thế là học tiếp đến chiều đạp xe về, nó mệt, đi ngang cái dốc cái cầu Bình Triệu mình đạp quá trời, đạp thấy mệt quá trời. Trước mặt cũng có thằng thầy nó đạp cái xe kịch cả tàng, mà thấy nó cứ cười vui vẻ, ngó lại thì thấy là nó chở con bồ của nó. Con bồ lâu lâu cứ vỗ lưng anh, có mệt không? Không. Mồ hôi mồ kê lại cắm đầu cắm cổ đạp lên dốc, mình thở hổn hển. Cái thằng kia, cái anh yêu anh sao rồi? Anh vẫn khỏe. Anh vẫn khỏe. Thì tôi thấy là khi mà người ta yêu thương, khi mà ta có tình yêu thương, nó có động cơ, nó thúc đẩy người ta vượt qua mọi khó khăn. Cũng giống như chị em, nếu mà không có tình yêu thương, nếu mà không có lòng Chúa thương xót, thì chị em chẳng có sức nào mà đến đây, chẳng có hơi nào mà đến đây, chẳng có dại gì mà đến đây. Nhưng tất cả là vì yêu thương. To lên, tất cả là vì yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Mà Thánh Phaolô nói khi mình yêu thương thì mình làm gì? Thánh Phaolô nói rõ thêm đây, thưa anh chị em: thật thế, các điều răn như ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu người thân cận như chính mình. Có ai ghét thân mình bao giờ không? Có ai muốn mình phải đau khổ không? Có ai muốn mình phải buồn phiền không? Có ai muốn mình phải nghèo túng không? Không. Mình yêu thương thân mình, muốn nó được hạnh phúc, muốn nó được vui vẻ, muốn nó được bình an, thì cũng hãy làm như vậy cho người thân cận của mình. Như Chúa nói, điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Yêu thương là không làm hại người đồng bộ loại. Không làm hại người đồng loại. Người ta có làm hại mình, đó là chuyện của người ta. Còn chúng ta vì tình yêu thương mà dẫu người ta có chửi tôi cũng có chửi lại không? Có hay không? Người ta chửi tôi cũng nói đi, quạt cho người bên phải đó. Người ta chửi tôi cũng, người ta ghét tôi cũng, người ta có ganh tị tôi cũng, người ta có nói hành nói xấu tôi cũng, để quạt cho người đằng sau. Người ta có ném đá sau lưng tôi cũng, quạt cho người phía trước. Người ta có thọc gậy bánh xe tôi cũng, quạt cho người bên phải. Người ta có nói hành tôi cũng, người ta có nói xấu tôi cũng. Yêu thương là chu toàn lề luật. Máy lên, yêu thương là yêu thương là. Và khi yêu thương như vậy, Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu tiến về Jerusalem. Có nhiều người muốn đi theo Chúa. Người ta đi theo Chúa không phải hoàn toàn là vì yêu Chúa đâu. Nhưng một số thì nghĩ rằng Chúa lên Jerusalem là sắp sửa khải hoàn, là sắp sửa tan, sắp sửa vinh thắng, và người ta đi theo Chúa để được hưởng vinh quang trần thế. Chúa là đầu, Chúa tể mà chiến thắng Roma, chiến thắng ngoại bang, Chúa lên làm vua làm Chúa, thì dân Do Thái nở mày nở mặt phấn khởi lắm. Ta đã chiến thắng được ngoại bang rồi, Chúa sẽ ban cho ta ngay vàng bên trái bên phải như là các tông đồ tranh nhau. Những người dân hăm hăm hở hở đi theo Chúa, tan tan tan, đến nơi thì nước chảy trên đầu. Cứ tưởng ngồi chỗ đó là ngon, bây giờ lãnh đủ nước chảy trên đầu. Đấy, thưa anh chị em thấy không, nó đi theo Chúa là phải chấp nhận nó dột nát như vậy, chứ không phải đi theo Chúa là được vào ngồi máy lạnh, được vào ngồi ghế salon, được vào ngồi ghế nệm, được ngồi mắt ăn bát vàng. Không, Chúa bảo ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Rồi, thành một câu thơ. Ai muốn theo ta phải
từ bỏ mình,
tỏ lên quạt sang cho người bên phải. Ai muốn theo ta phải
từ bỏ mình,
quạt sang cho bên trái. Vác thập giá, quạt cho mình mà theo ta. Ai muốn theo ta phải
từ bỏ mình,
đấy, đi theo Chúa như vậy đấy. Cho nên đi theo Chúa là phải ngồi chấp nhận là bà kia ngồi đội tới hai cái nón rồi mà vẫn ướt như thường, nó dột mà lấy ghế kê ra chỗ khác ngồi, lấy ghế kê lên trên này cho anh chị em ngồi, đừng ngồi đó nữa, cạnh nó, lấy ghế ra cho anh chị em lên trên này ngồi đó, ngồi phía giữa con, anh chị em lên trên này ngồi mau, cho nó khỏi mưa phải dột. Đó, đi theo Chúa là như vậy. Đi theo Chúa không phải lúc nào cũng được ngồi chỗ mát ăn bát vàng đâu, mà đi theo Chúa là vác thập giá, là ngồi, ngồi cái chỗ mưa này này, ngồi chỗ dột này. Anh chị em thấy người ta nhìn, ta có thấy mình dại không? Có thấy dại không? Quá dại. Giờ này người ta đi ăn uống, người ta đi vui chơi vào những cửa hàng sang trọng, chui ngay vào cái chỗ giao điểm tin mừng này, chui ngay vào cái lều rách nát này, chui ngay vào chỗ dột này, có phải là dại không? Dại. Đi theo Chúa là chấp nhận để thế gian cho rằng là dại, vì ta phải từ bỏ mình, từ bỏ cái ý riêng của mình, từ bỏ cái ham muốn của mình, từ bỏ cái tôi của mình. Khó nhất là cái đó. Cái khó nhất là cái gì? Cái tôi. Anh chị em bỏ tiền làm việc bác ái dễ không? Dễ. Cũng khó đấy, chẳng dễ đâu, nhưng mà nó còn dễ hơn là bỏ tiền với bỏ tự ái. Bỏ cái nào dễ? Bỏ tiền với bỏ cái tự ái, bỏ tiền với bỏ cái tôi, cho nó dễ đi. Bỏ tiền với bỏ cái tôi, bỏ cái nào dễ? Bỏ tiền dễ hay bỏ cái tôi? Bỏ tiền nó dễ, tại vì đồng tiền nó ở, dù rằng đồng tiền nó liền với khúc ruột, nhưng mà dẫu sao đi nữa, mình bỏ đồng tiền mình vẫn không cảm thấy bị tổn thương. Còn khi mình bỏ cái tôi của mình, có nghĩa là phải chấp nhận bỏ cái tự ái, bỏ cái bị tổn thương, bỏ cái bị người ta hiểu lầm, bị người ta chỉ trích, bị người ta phê bình, đủ mọi thứ mà vẫn chấp nhận được. Đấy là bỏ mình. Đấy là bỏ mình đấy, thưa anh chị em. Đến đây anh chị em bỏ cái tôi của mình đi, để mỗi người biết nghĩ đến người khác. Cái tôi của tôi là tôi chỉ muốn hưởng thụ. Cái tôi của tôi là có tiền tôi tiêu tiền, chứ ngu gì tôi làm việc bác ái. Mà hôm nay tôi đến đây, tôi sẵn sàng từ bỏ mình, bỏ cái mà tôi đang có là tiền bạc, là danh vọng, là của cái. Tôi dấn thân để đi làm việc bác ái. Ngày thứ ba tới, ngày 14 tháng 11, chúng tôi ra đi để làm công việc đó đó, thưa anh chị em. Năm giáo xứ nghèo ở giáo phận Long Xuyên với hơn 1.000 phần quà. Chúng tôi phải đi từ ban đêm để mà sáng sớm đến tặng quà để kịp chiều về. Cứ vậy mà ra đi, cứ vậy mà thể hiện cái công việc đấy là bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa. Đi theo Chúa, Chúa đòi chúng ta rằng là ai mà coi cha mẹ, anh em, chị em, bà con hơn ta thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Chúa không bảo chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay là những người thân, nhưng nếu mà phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và người thân, anh chị em lựa chọn Thiên Chúa hay người thân? Gọi chọn Thiên Chúa thì giơ cao lên. Anh nếu phải lựa chọn giữa cha mẹ và Thiên Chúa, anh chị em lựa chọn? Nếu phải lựa chọn giữa người yêu và Thiên Chúa thì các bạn lựa chọn? Chắc không bạn? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Lấy đi, họ nói thật có chắc không? Thấy ông không dám giơ tay, ông cứ giữa người yêu và Thiên Chúa, bạn phải lựa chọn ai? Lựa chọn, bạn chọn ai?
Theo con thì con lựa chọn Thiên Chúa, bởi đi theo Thiên Chúa chứ không đi theo được tiếng gọi của tình yêu.
Bạn đã có người yêu chưa?
Dạ, con cũng mới có.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, năm nay 41 tuổi.
41 tuổi giờ mới biết yêu? Hả?
Dạ.
41 tuổi giờ mới có người yêu. Đúng rồi, tôi thôi đi tu đi khỏi mất công.
Dạ, thưa cha, thưa giáo hội, là trước đây con cũng đã đi tu một lần, nhưng mà vì trần gian chưa dứt nên con lại quay về với đời thường.
Thì ra trong một tràng hoa tay thưa anh chị em. Tôi cứ nói vậy mà cứ nói đầu nó cứ trúng đó. Rồi vì anh được ơn gì của Chúa, anh bạn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha, thưa toàn thể giáo hội, con tên là Thủy, đến từ Thái Bình. Con đang làm việc buôn bán kinh doanh ở Gò Vấp. Thì con bị ba loại bệnh. Thứ nhất là con bị sán phổi. Sán phổi.
Sán ở trong phổi không? Bộ này lạ nha.
Nó là sán ở lão.
Sán là bộ não. Sán phổi, sán não.
Và bị khối u ở bụng. Thì con đi ra ngoài Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện ở trong Sài Gòn này, người ta đều lắc đầu cả. Con được nghe tên đến cha và giáo điểm, thì con đã đến xin cha và toàn thể giáo hội cầu xin Chúa ban phép nhiệm màu cho con. Thì hôm vừa rồi con đi kiểm tra lại thì hoàn toàn trở về con số 0. Tất cả là sức khỏe là đều tuyệt vời, không còn cái gì nữa.
Tức là không còn sán phổi, không còn sán não, không còn khối u ở bụng nữa. Và làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng anh từ ngoài Bắc anh lặn lội đi đây, sau khi đã chạy thầy chạy thuốc khắp mọi nơi rồi không ăn thua gì, rồi anh chạy đến đây làm sao anh biết được?
Dạ, nói thật là con là người ngoại đạo, nhưng tiếng gọi của Chúa thì con cũng đã đi một lần. Trước đây là con đi tu ở nhà dòng Đồng Công ở Thủ Đức. Sau khi đó là con không theo nổi nữa. Vì nói thật là gia đình nhà con là con trưởng của gia đình, nên gia đình không cho phép con đi tu nữa. Thì đợt vừa rồi là con gặp một người con gái là người của bên Công giáo, và cũng giới thiệu cho con được biết đến cha và biết đến Chúa. Thì là con đến nhờ cậy Chúa, nhờ cậy cha cùng với giáo hội là cầu xin Chúa cho con. Và niềm tin đó Chúa đã cho con được cái hồng ân và phép nhiệm màu. Đến giờ này con đã được khỏi hết toàn bộ các bệnh. Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và toàn thể giáo hội.
Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Tức là cả gia đình của anh là người đạo Phật hết.
Dạ.
Không, mình anh là con trưởng.
Dạ.
Và vì anh quyết tâm quay làm con của Chúa.
Dạ. À. Dạ đúng.
Rồi gia đình của anh có cấm cản không?
À, dạ bây giờ thì quyền tự do của con, mà bố con bây giờ cũng là con nuôi của bên Công giáo, của con nuôi của cha Hà và Đức cha Sang ở địa phận Thái Bình.
Mà bố anh vẫn là Phật giáo.
Dạ vâng.
Mà là con nuôi của người Công giáo.
Dạ vâng.
Hallelujah. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh về anh tặng cho người yêu của anh ấy, nha. Nhớ không? Nói, được không? Được không?
Là được.
Ôi, cười có vẻ thích thú. Rồi, cảm ơn. Xin chúc lành cho anh. Rồi, rồi cô.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên Phương, con ở Thái Bình ạ. Con được một ơn là khi mà vợ chồng con vào đây lập nghiệp á, thì không có gì hết, nhưng mà đến lúc con sanh thằng thứ hai thì nó bị tim bẩm sinh á, cho nên là đi lên khám thì họ nói là phải 100 triệu thì mới mổ được. Thì con chỉ biết là bế con tới nhà thờ và xin là nếu mà không cho nó khỏi thì cho nó từ từ để con kiếm tiền để con mổ cho nó. Rồi đến khi con đi khám lại thì họ nói là nó đang dần khỏi, cho nên là cứ về để theo dõi. Đến khi vợ chồng con cũng làm ăn được, chờ đến nó năm nó 7 tuổi thì mới phải mổ. Cho nên là con rất là biết ơn lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ với ông Thánh Martin đã cho gia đình nhà con, cho em con của con khỏi bệnh. Đến nay nó khỏi bệnh hoàn toàn rồi ạ. Dạ.
Mời con biết đến giáo điểm tin mừng này như thế nào?
Dạ thì nói chung là vợ chồng con cũng khô khan lắm, có ơn của Chúa nhưng mà cũng hay vô ơn, cũng hay bỏ Chúa. Đến khi có các chú với lại thấy một con đi lên đây và biết và chữa được lành bệnh ấy, thì với giới thiệu và giới thiệu cho vợ chồng con đi lên đây.
À, tụi con thuộc đạo gốc hay đạo gì?
Dạ con đạo gốc nhưng mà chồng con thì đạo theo. Ừ.
Rồi khi mà biết được cả lòng thương xót Chúa thì con quay về với Chúa. Còn trước đó thì con sống có đạo nhưng mà vẫn như là không, đúng không?
Dạ không phải như vậy, nhưng mà nhiều khi là do bận rộn công việc ấy thì cũng có đôi khi mình bỏ lễ chủ nhật á. Còn dạo này thì khoảng độ mấy năm gần đây thì dạ biết được ơn của Chúa thì không bỏ lễ chủ nhật nữa và thường xuyên đi lễ. Chồng con trước đây thì cứ lo lắng là buổi sáng đi lễ mà không có ai ở nhà chăm con ấy thì sợ là nó có vấn đề gì đó, nhưng mà đến khi có được ơn của Chúa thì bây giờ anh ấy sáng nào cũng chở con đi lễ và nói bây giờ tín thác và cho Chúa
ngày thường.
Dạ sáng chủ nhật ạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mình có tình yêu thì nó chu toàn lề luật. Mới đầu có vấn đề được cầu khẩn với Chúa, rồi Chúa chữa lành cho con mình, nhưng mà đúng như là bạn ấy nói, rồi lại quên mất Chúa. Đến khi mà được người thân yêu của mình nói cho biết về lòng thương xót Chúa, con đã được nghe cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ con được nghe rồi ạ.
Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng. Rồi con đã về, con tiếp tục nuôi dưỡng cái tình yêu của Chúa ở trong gia đình của con và với người chồng là người tân tòng. Mà bây giờ người chồng của con đã dám mà tín thác vào Chúa, chở vợ đi lễ, không còn sợ nữa. Ngày xưa thì bỏ lễ chủ nhật chỉ vì sợ nhà không ai coi. Mình có coi nhà được mãi không? Có coi nhà được mãi không? Con có đi chợ không?
Dạ có.
Con có đi đi chơi không?
Dạ có.
Tại sao đi chợ, đi chơi thì không sợ là không ai coi nhà, mà đi lễ là sợ không ai coi nhà? Là sao? Ta thấy rõ không? Thì khi mình không có tình yêu thì mình lấy đủ cái lý do để mình không đi lễ Chúa Nhật, để mình không đến với lòng thương xót Chúa. Viện đủ lý do không ai coi nhà. Thế thì mình đi chợ thì ai coi nhà, mình đi chơi thì ai coi nhà. Thì có một cái ông, tôi nhờ ông bảo ông đến ông coi nhà giùm, tôi đi công việc. Ông ấy coi nhà xong về nhà thấy mất đồ. Tôi hỏi ông, tôi đã nhờ ông coi nhà mà tại sao ông để cho người ta đến người ta lấy đồ đi là như thế nào? Ông bảo cha nhờ con coi nhà, đúng không? Bảo đúng, bây giờ cha coi nhà cha còn không? cha nhờ con coi nhà, nhà còn, còn cha đâu bảo con coi đồ đâu, đồ tao muốn lấy thì tao lấy, con coi nhà biết nhà không mất thì thôi. Tao thấy nếu mà không có tình yêu thì người ta cứ lấy luật, cứ lấy lý ra người ta vặt, nó cũng đúng thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự tình yêu thì có cho người ta chiếm cái đồ đạc ở trong nhà của người mà mình, người ta nhờ mình không? Không. Cho nên khi mà có tình yêu thì mình vượt qua cả lề luật, làm hơn cả lề luật buộc. Buộc là Chủ nhật đi lễ, Nhưng nếu mà tôi có tình yêu thì ngày nào tôi cũng đi lễ giống như chị em đang đi đây này. Rồi bây giờ con về con tặng cho chồng con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây để Chúa coi sóc cửa nhà. Cứ việc đi lễ rồi Chúa coi sóc cửa nhà cho nha.
Dạ con cảm ơn ạ. Dạ con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi mời con.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con Maria Phạm Thị Như ở giáo họ Vinh Sơn, giáo phận Xuân Lộc. Dạ thưa cha, năm ngoái chồng con đi làm, cái đi đằng sau xe ô tô khách bị xe ô tô nó lùi lại, cái nó lùi chồng con, cái chui vào trong gầm luôn. Cái chồng con điện về cái nói, cái con sợ quá, con nói này Chúa, xin Chúa thương xót chồng con. Thế con chạy lên, thế may quá anh ấy ra được khỏi gầm xe. Và con cháu đi bệnh viện là chỉ bị xẹp hai đốt sống lưng thôi. Và con xin Chúa giờ đã khỏi ạ. Ơn nữa, dạ một ơn nữa là chồng con bị đau bụng á, mà đau lâu lắm, mà đi khám hết tất cả các bệnh viện luôn mà không hết. Xong đi lên trên đây xin Chúa, rồi xin nước về uống, rồi từ từ khỏi lúc nào không biết luôn. Giờ hết bệnh luôn ạ. Con xin cảm ơn cha. Xin cha.
Chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ chồng con là Vinh Sơn Trần Đình Dương. Dạ chồng con Tân Tòng á, trước theo con tại bên nhà con là bên đạo Phật, nhưng mà anh ấy là trưởng trưởng họ nên là gia đình không đồng ý đâu. Xong lúc sau cứ quyết tâm cứ theo bên công giáo mình ấy. Giờ anh con chỉ cầu xin Chúa là làm sao để cho anh vững tin để theo Chúa đến hết đời thôi. Con tạ ơn cha.
Còn con?
Dạ con là đạo gốc ạ.
Rồi con làm gương cho anh ấy, anh làm gương cho con.
Dạ Chúa làm gương ạ.
Hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Thế cao lên. Yêu thương là chu toàn. Yêu thương là chu toàn. Yêu thương là chu toàn. Chúng ta thấy cái câu trả lời ấy. Ai làm gương cho ai? Dạ, Chúa làm gương cho chúng con. Nhớ như Phaolô nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vì yêu thương cha mà chu toàn lật, chu toàn điều mà cha muốn là xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Vì yêu thương mà Chúa Giêsu chấp nhận chết trên cây thập giá, không kêu ca, không trách móc, không cảm ràm, không phàn nàn, không oán than, không oán trách. Vì yêu thương thôi. Còn nếu mà không yêu thương thì chắc chắn cái chết của Chúa Giêsu không có nghĩa gì và không đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Anh chị em cũng thế. Những người đạo gốc hãy vì tình yêu thương mà để cho Chúa chiếm hữu mình. Rồi người Tân Tòng, người chồng hoặc người vợ Tân Tòng của mình sẽ nhìn vào mình và cũng sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Đây cha gửi cho chồng con một người Tân Tòng cái máy 365 bài giảng.
Dạ,
nha. Rồi con đưa về cho chồng con. Và đây là con cái quạt để vợ chồng quạt cho nhau. Và nhớ nhắc nhở ngày 13 đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thứ hai 13 tháng 11. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Mai Văn Sách ở giáo xứ Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay con 60 tuổi. Cách đây khoảng chừng 6 tháng thì con bị bệnh tiểu đường, xơ gan, huyết áp cao, tim và khớp, năm chứng bệnh. Thế lúc bây giờ con cũng còn cứng đầu lắm, ở nhà con không đi bệnh viện. Thì có anh hàng xóm thì nói con là thôi anh đi bệnh viện đi. Lúc bây giờ da con chỉ còn da với xương ấy, giống như Subali ấy mà. Thế rồi con ấy đi bệnh viện, đi hôm trước thì hôm sau chắc có ơn Chúa Thánh Thần là có cha đến giải tội cho con và sức giàu cho con. Thế con khỏe, khỏe thì con về. Về thì anh hàng xóm này cũng khuyên con là đi lòng thương xót. Thế để con nghĩ trong đầu con vậy là lòng thương xót Chúa ở đâu mà chẳng có. Thế rồi trong vòng khoảng 1 phút đồng hồ thì con nói lại anh là thôi anh chú đăng ký cho tôi một chỗ. Thế con đi thấy hay vui vui. Thế là hôm cho đến ngày hôm nay là con mới đi được có 13 lần thôi.
Mới có 13 lần thôi.
Vâng, thế là con thấy trong người con khỏe. Hôm vừa rồi con đi bệnh viện đi xét nghiệm lại thì bác sĩ có hỏi con là anh có bị anh có uống thuốc ở gì không, thì con có nói là tôi uống thuốc ở lòng thương xót. Dân cho đến ngày hôm nay thì coi như là huyết áp con cũng là ổn định, mà tiểu đường cũng ổn định, và gan cũng ổn định, và tất cả các chứng bệnh cũng ổn định hết. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mà con người ta chưa có lòng mến, chưa yêu thương thì ta còn nghi ngại, đâu mà trả được, đâu mà trả chữ có. Mà khi mà có tình yêu rồi, có lòng yêu thương rồi, không mắc nợ gì nhau ngoài tình yêu thương, thì đến không phải là một lần mà đến 13 lần, thưa anh chị em. Mà đến cái điều quan trọng, mà đến cái giây phút ban đầu mà anh chị em đến đây ấy, mà như người anh em này cảm nhận là đến cũng thấy như vui vui chỉ cần anh chị em đến đây thấy vui vui. Vì khi có tình yêu thì mới thấy vui vui, khi có lòng thương xót thì mới thấy vui vui, khi mà thấy Chúa yêu thương mình thì mới thấy vui vui, khi thấy người khác cười với mình cũng thấy to lên, mình cũng thấy. Khi thấy Chúa thương mình cũng thấy. Khi đến đây thấy nó nghèo nghèo mà mình lại thấy. Khi đến đây thấy nó thiếu thốn mọi thứ mà mình lại thấy. Khi đến đây bước qua cái hố rác rồi lội xuống một cái dòng kênh, người thấy mùi hôi thối mà mình lại thấy. Có. Đây tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng. 13 lần anh đến đây đủ thấy rằng lòng tin của anh nơi Chúa đã chín mùi. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và có chưa? Có rồi. Vậy thì đây là cái tràng chuỗi lòng thương xót, xin Chúa dính chặt lên anh để lúc nào anh cũng thấy. Hallelujah. Và anh chị em ở đây đi về nhà lại thấy vui vui. Mình đang là đến đây buồn, thất nghiệp, thất tình, thất bại, mà mình đến đây đụng chạm đến lòng thương xót Chúa, cảm nhận được Chúa yêu thương mình, mình ra về bỗng thấy
vui.
Rồi mình nói với người khác: ây, bà đang buồn hả? Bà đến với lòng thương xót Chúa đi, bà sẽ thấy
vui.
Đấy, cứ vậy đi anh chị em. Làm được không? Làm được không? Được thì bà lên đây. Bà làm được, bà lên đây. Sao bà nói coi?
Chào cha với cả chào cộng đoàn.
Bà nói sao? Rồi nói cho mọi người coi, bà thấy vui vui sao?
Vâng, con vui thì con vui lắm bây giờ. Chả nhẽ con cứ đi đâu con nhảy lên con vui. Bố tôi vui lắm. Con nên làm chứng cho con, bố con này, làm chứng cho chồng con. Con là Maria An, mà nhà con thì dân tộc Giao cha, mà bây giờ là Du Xe Cầu. Đấy, bây giờ tâm thần lần trước con 28 tháng 8 con đến đây 30, con được 3 ngày là cha đi tĩnh tâm. Lại Chúa cho con tiếc lắm. Thế là con về. Cha ơi, con về đến nhà con được ơn luôn. Con vào đây con khấn thì đấy hôm ấy được 6 ơn, nhưng mà con cầu cho người ta thôi thì ai cũng được cha. Lại Chúa tôi trung trướng lắm. Thế thì con nói đến đâu thì những người nào hiểu biết con mới nói. Như cứ bây giờ hàng tuần con được đi lễ rồi đại cha con ở dưới Nam Định con lên, nhưng mà con vào rừng núi con ở, xong con ở nguyên mấy đi nương. Này chùa tôi, con ở đào gốc nhưng mà con ở gốc cây cha. Này chùa tôi, con ở gốc cây, con này không biết chữ nữa. Này chùa trước con còn bé bằng này thì ở nhà thì bố con không mất, chỉ con cứ tối nào con cứ đi đọc kinh thì con thuộc lắm. Thế con lên rừng là con là gốc cây, không phải đạo gốc nữa, quên hết trà. Thế thì lấy nhà con làm phép cưới xong là được, đẻ được 7 đứa con cha. Xong thì
cưới xong là đẻ luôn 7 đứa.
Đó là 3 năm một đôi cha. Thế xong nhỉ?
À, 7 đứa mà có một đẻ đôi.
Không, 3 năm một đôi cha.
3 năm một đôi.
3 năm một đôi. Vâng, thế thì nhà con mới cứ đi, người ta ốm cũng làm phúc cho người ta. Thế thì ngã không 24 mũi trên đầu cha. Thế là bây giờ tập thần. Đấy, hôm ấy con đến đây là cha giảng nằm thương xót của Chúa, là cha bảo là những hòn đá cuội ở tại Tuyên Quang hôm nay con về được 10 người. Em thím con là dân tộc Tày, hai mẹ con dân tộc Nùng. Cha, con bảo ai tin thì đi, mà không tin đừng đi. Bảo đi không biết có được không là không được đâu. Đã tin là phải bấu chắc vào. Con bảo thế. Thế là được 10 hòn đá quậy ở Tuyên Quang bò vào đây cha. Bấu chắc lấy hòn đá tản quả nòng xương xót của Chúa. Cha, chồng con ở đây. Con về đến nhà thì 30 chị, coi là cha đi tĩnh tâm thì anh em thì tính cho tôi cho 30 tháng 8 thì là tôi về 2 ngày, tôi về một đêm mới đến nhà. Về đến nhà hôm ấy cha cho con một cái đài để cho con cấn cẩn lắm. Con đi con giấu nhà con không dám nói đâu cha. Mà nếu mà về như vậy khi là chém chết cha.
Chém chết bà ấy, chém chết tôi rồi mà chém chết cha.
Chém chết con đấy. Nhưng mà đại Chúa tôi tự nhiên hiền luôn cha. Chúa bàn cho con nhãn tiền luôn, một cây vàng luôn. Hiền luôn cha ơi, không chửi một lần nào. Nhưng mà suốt ngày trước đây á, cho con phải ơi, con trốn đấy. Con bệnh tật nhiều lắm, con 10 bệnh cha. Cử đi Hà Nội, quay như là cử đi Hà Nội để mổ cái cổ của con. Thế mà vào cha đặt đầu xong là hôm ngồi ở đây, con bảo mẹ cha con có biếu cổ, mà biếu chìm nó đã nổi lên hai mảnh rồi cha.
Cha biếu cổ mà biếu chìm nó nổi lên hai mảnh.
Rồi. Thế mà cha chọc có một nhát sâu vào, lại chúng tôi về hết. Bây giờ con có đâu? Đấy, các ông bà phải tin tưởng vào Chúa, lại Chúa phải bố chắc vào. Tôi là người không có chữ, biết đến đâu thì nói đến đấy thôi. Thế là đấy, ba chị gái con nhà anh trai của mẹ con, đấy cũng vào đây. Một chị gái ruột con ngồi kia, đấy, chị gái con đây. Coi là ba chị gái cũng theo đi. Đấy, còn cái chị thì cũng đi, nó cũng còng cha nên cha cũng vỗ cho con bảo. Cứ sợ con tốn thôi. Đi phải bảo nhá. Nhiều người muốn đi làm cha mà nghèo, không có tiền. Đấy, Chúa tôi, cha bàn cho con nhãn tiền về đến nhà bây giờ. Một đứa con râu, một đứa con gái lại có chửa rồi cha. Được hai đứa cháu. Đấy, Chúa tôi sung sướng lắm cha. Con được nhãn tiền rồi. Mà Chúa ban cho con kia, nhà con kia, ngồi kia, được một cây vàng luôn. Ai cho con tiền tỷ không, con không có quý đâu. Bây giờ là Chúa ban cho con ngay rồi. Nhà con hiền lắm, bây giờ là cứ đi chở con đi lễ. Trước đây cha ơi, Ninh nó tâm thần cha. Ninh đi lễ thì vòng vèo này, đi xe. Con làm dấu, con lúc ấy con chưa biết lòng trong sóc của Chúa đâu. Con cứ khấn Đức Mẹ với Đức Chúa Giêsu rồi. Con không có chữ, cứ khấn vậy thôi. Vậy mà đi là thẳng thôi ạ. Một tí là cha đi thẳng. Đấy, Chúa thế trả Chúa đưa đi, Đức Mẹ đưa đi à. Con lại kể một ơn này nữa. Nếu mà Chúa không đỡ là con chết rồi. Lúc ấy tâm thần cha mài con dao bằng này đưa vào cổ con. Nhưng mà lại đưa cái lưng cha ơi. Nếu mà đưa cái lưỡi là hôm ấy là con toi rồi. Đưa hết cái cổ của con lại kéo lại. Nhưng mà 10 đêm con không được ngủ. Cái giống tâm thần cú chửi cho cha. Chửi lắm. Còn cứ chịu đựng. Mà con mới đỡ nên con bảo Giêsu lại Chúa tôi, thế nào mà cắt cổ vợ thế. Đó. Con mới đè, con lấy được cái dao. Hôm sau con mới nói hết với em cô với này, các chú các thím. Đến lúc nó vào nó bảo là anh chết đi. Chết đi để cho vợ anh nuôi vợ con anh. Anh phải giết vợ con anh, cho anh vào nhà tù, cho anh chết ngục công. Thế xong con ngồi này nghĩ thương nhà con lại khóc. Này Chúa tôi, con bảo là có biết gì đâu, nó biết đã trả cửa thế. Đấy, Chúa tôi, đưa hẳn con dao đi xong lại kéo lại. Nếu mà đưa cái lưỡi cha bảo con bây giờ chẳng có xương nữa đâu. Thế là Chúa đỡ con, đấy nhãn tiền đấy. Thế thì say rượu con mới đi lễ xong là đuổi theo con, đi xe cứ thế này. Thầy chúa rồi cái chị dâu con bảo tao phải tránh xa với đằng này, không còn nó thù tao chết. Con mới nên con ngửa mặt, lúc ấy là con biết lòng thương xót của Chúa. Con bảo này Chúa, bây giờ con tín xác vào Chúa, con phó xác chồng con vào trong tay Chúa, Chúa giữ gìn chồng con. Thế trên mà cứ đi thế này cha ơi, mà ô tô nó không đẹp. Đấy, Chúa tôi khiếp lắm. Đến lúc cái máy múc chà, nó múc ở bên này mà cái gốc tre gai, bên này mà gốc to này. Thế là đi chẳng trúng đường, tông vào cái gốc tre này, nộn trong gốc tre kia. Nếu mà nộn là phải 50 mét, nó là đá chà, vách thế này. Thế mà thế nào bật lại 50 mét vào, rơi đúng đường nhựa. Rơi xuống đường nhựa mà xe không can gì, người không can gì. Đấy, đúng là còn phó xác chồng con vào trong nhà Chúa, Chúa đỡ chà. Chúa không đỡ là hôm ấy là nằm trong vực cái chết luôn. Đấy, bây giờ không còn nhà con, kia nhà con ngồi kìa. Đấy, anh ơi lên đây làm chứng cho Chúa. Anh lên đây. Lên đây làm chứng cho Chúa, lên đây. Đấy, đấy. Chúa nhà con bây giờ hiền lắm cha ơi. Chúa cho con lòng thương xót của Chúa đến là đấy, là cho con được một cây vàng rồi cha ơi. Đấy, đấy, Chúa cho con nhà con một cây vàng. Đây là một người tâm thần kệ. Anh em nhìn xem có phải tâm thần không. Đấy, bây giờ khỏi rồi, Chúa chữa cho khỏi rồi. Đây, đấy, đấy, Chúa tôi còn mừng lắm. Mà bây giờ có đưa con đi lễ lắm cha. Tuần nào cũng hỏi, bà con đi lễ không? Con bảo, đấy, Chúa tạ ơn Chúa. Hôm cha về, cha cho con cái đài. Con nhớ đến đâu con nói đấy. Mình ngoắc ngoắc, bà ơi. À, mấy chục năm rồi tôi chửi bà, bây giờ tôi không chửi nữa. Con bảo thật không? Thật, con ngồi đấy, con bảo thấy Chúa tạ ơn Chúa. Con về đến nhà đấy, là Chúa ban cho con luôn. Đấy, sung sướng con bảo ai cho con tiền tỷ con cũng không thích đâu. Nhưng mà lại Chúa ban cho người chồng hiền thôi thì lại Chúa con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn cha và cộng đoàn. Đấy, Chúa tôi. Đấy.
Ông tên là gì? Ông tên là gì?
Dạ, Giê-xu, con là Cầu.
Du-xe-cầu. Du-xe-cầu. Cầu mấy, bao nhiêu tuổi?
60 tuổi.
60 tuổi.
62.
Còn đánh vợ nữa không?
Dạ. Con trước là cũng bị bệnh mấy năm nay rồi. Mấy chục năm nay là có gia đình không biết, còn cứ đi lang thang là ngã ra đường, cái, được bạn bè nó nhìn thấy quen là nó cứu cho. Bây giờ hồi trước là ông bà thì không cho con đi theo đạo đâu, phải theo ông bà. Ông bà mất đi là bây giờ con theo vợ con đi theo lòng thương xót của Chúa. Bây giờ con bị được lành mạnh như này.
Xin nghe, con đi theo lòng thương xót của Chúa, con mới được lành mạnh như thế này. Con tên là Giuse Cầu, là người dân tộc
dân tộc Giao.
Còn con là dân tộc
đạo gốc ạ, người Kinh Giấy Xuôi ạ.
Người Kinh
có cây thôi, con chẳng biết chữ cho nên cứ đến đâu là con đọc đến đấy.
Rồi còn ai nữa, ai đi chung với con, người dân tộc nào nữa? Dân tộc gì?
Dân tộc Tày. Em thím con không biết ngồi đâu rồi.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa nha. Đây tôi gửi cho anh chị một cái máy nữa về và tiếp tục đi loan truyền lòng thương cho Chúa nha, cho mọi người nha. Rồi đây, ông là người dân tộc Tày, mà hồi xưa dân tộc Giao, ngày xưa còn bố mẹ thì chưa được theo đạo, còn bây giờ thì bố mẹ đã qua đời, ông đã được tự do theo Chúa. Đây ông rước lấy Chúa, biết không? Biết Chúa không?
Biết ạ.
Đây Chúa lòng thương xót đã cứu chữa ông để ông được khỏi bệnh đến ngày hôm nay nha. Và đây là cây quạt, về quạt cho chồng nha.
Chào. Có ạ. Mẹ Chúa rồi con quạt luôn ạ.
Rồi hai vợ chồng dắt nhau đi xuống. Đây hai vợ chồng dắt nhau rồi. Dắt nhau xuống. Dắt xuống. Đi. Hả? Chúng ta thấy hình ảnh một cặp vợ chồng dễ thương không? Không, người ta chém mình, người ta giết mình như vậy mà lúc mà chồng bị đau bệnh. Hả? mà lúc mà người ta bị bệnh như vậy mà vẫn thương chồng, vẫn cầu nguyện cho chồng, mặc dù chồng nó lý do nó cứa, nhưng mà may quá nó cứa cái sống lưỡi chứ không cưới vào cái lưỡi, nó kéo qua kéo lại, rồi là bị biếu cổ, mà biếu gì, biếu chìm, xong rồi nó lồi ra rồi cha đặt tay lại cho thọc vào một phát, thọc sâu một phát rồi nó biến mất. Những cách diễn tả rất là ngô nghê, rất là đơn sơ hồn nhiên của một người cứ Yesu mà đậu gốc đậu rễ, mà bây giờ là tin vào Chúa như vậy. Thưa anh chị em, tuyệt vời vô cùng. Rồi còn con.
Dạ con kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con là Maria Nguyễn Thị Nà, ở nhà thờ giáo xứ Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Con đi hôm nay con đi một chuyến xe 45 người, toàn có người dân tộc không cha? Con có mỗi mình con người Kinh hoàn toàn dân tộc không ạ? Con cách đây 6 tháng nay nhà con bị đột quỵ tự nhiên ngã vật ra lúc giữa 12 giờ trưa. Con mới nói nhà con bảo để lấy ngay điện thoại nhắn tin cho cha. Vậy được một lúc thì cha nhắn tin lại, cha nói là con cứ yên tâm. Vậy đến lúc con này nhà con giật liên tục 3 tiếng đồng hồ. Vậy đến lúc bác sĩ họ đưa ở bệnh viện đấy, họ này cho xe cấp cứu đi thở oxy với lại truyền lại đi lên bệnh viện tỉnh. Vậy đến lúc con nghĩ rằng 3 giờ chiều tự nhiên lúc đấy là nhà con không giật nữa cha, nhà con đang ngồi kìa. Nên đây ông ơi. Vậy là nhà con không giật nữa, mà 3 giờ chiều thì từ lúc 3 giờ chiều này nhà con không biết gì nhưng mà không giật nữa. Vậy đến lúc 5 ngày, từ ngày thứ 3 thì bác sĩ gọi con bảo này bây giờ người nào thân nhất thì nên gặp bác sĩ. Thì bác sĩ họ nói là cái ông này bệnh kỳ cục, chưa bao giờ thấy có bao giờ. Vậy đến lúc con bảo này chỉ có Chúa chữa nhà con thôi, chứ không, nếu mà như trần gian là không chữa được nhà con nữa. Vậy đến ngày thứ 5 thì nhà con họ kết luận này là chỉ có, đầu tiên họ nói là bị nhiễm trùng máu thì họ đang nghi. Vậy đến lúc ngày thứ 5 thì họ nói là bây giờ chỉ có viêm khí quản nặng thôi. Vậy đến lúc khi mà ngày thứ 5 là họ được xuất viện, con với nhà con xuống luôn lòng thương xót Chúa để tạ ơn. Từ ngày đấy giờ con đi lần này là thứ 5, mà mỗi lần là đi mỗi con lại đi kêu gọi người toàn người dân tộc không, mà mỗi một chuyến xe là đi 45 người với 30 người cha, là lần này là thứ 5 rồi. Mà con lúc đó là con về đây con tạ ơn Chúa, xong đến đầu con lại cho nhà con về bệnh viện ung máu để khám lại, nhưng mà coi như họ nói là không có một bệnh gì cha.
Hallelujah. Hallelujah. Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con là Do An Ngân, năm nay 66 tuổi.
Lúc anh bị bệnh gọi là đột quỵ hay là cái gì?
Thưa cha, bác sĩ nói là đột quỵ và tai biến. Lúc bây giờ đang bữa trưa mà con sang nhà con đẻ đấy để ăn cơm với con, mà bước xuống bên dưới bậc có một chút là tự nhiên con mất. Mất như thể Tôn Ngộ Không vậy. Coi như là không, đầu không ghi một cái gì hết. Đến khi mà sau 28 tiếng là con tỉnh dậy thì con lại, người con cũng chỉ thấy mệt, mà như vậy là ở dưới cái mông này nó ê ê, là con đoán con quỵ trong sân. Thưa cha, con rất biết ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Nhưng vừa rồi thứ 6 ngày tuần này thứ 6 vừa rồi, con nó sẽ quay trở lại, nó đau ê một nửa đầu. Con nó bảo lạy Chúa nếu như tình hình này khéo lại tiếp tục. Thế rồi con uống thuốc xong, con đi lễ sáng. Lúc lễ sáng xong thì lại viếng 14 nơi thương có. Đầu cứ vẫn đau ê, càng ê quá ra. Bởi vì cái tính của con là nó thói nó quen, con mới cứ nằm thương xót con nằm. Nằm cuối cùng như vậy. Đến khi con nằm lần đến thứ 50 thì con đoán là đầu mất cái từ cái quãng độ 40 đã mất rồi. Tự nhiên mất không như vậy. Thì con cảm ơn Chúa, giờ con chẳng biết sao, con chỉ biết là tín thác vào Chúa.
Hallelujah. 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 Đây, chị đem cái máy này về để tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa, như là cho những anh chị em dân tộc ở vùng sâu vùng xa nha, và dẫn đưa họ đến với lòng Chúa thương xót. Đây là chuỗi và móc khóa gửi tặng cho anh, để Chúa luôn luôn giữ chặt anh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Thưa anh chị em, vâng, mời con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ, con là Maria Duyên ạ. Con ở giáo phận Vinh, Nghệ An ạ.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 32 tuổi ạ.
Được mấy đứa?
Dạ, con được 3 đứa.
32 tuổi, 3 đứa. Rồi chúng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con được hai ơn ạ. Con trai của con ở nhà là cái mặt cả máu, cả mũ, rất chi là tanh. Mà cả tai nữa, thậm chí là đi vào mũi không thở được. Mà con thì không có tiền mà đi vào. Con ở trước cái tường lòng thương xót của Chúa, con bảo là ước gì mà con có tiền con đi vào được. Rồi chồng con thì bảo là phải đi ra Hà Nội. Thì con của con bảo là mẹ ơi, con, mẹ đưa con đi ra Hà Nội nhiều lần rồi mà không được. Mẹ cho
là bị bệnh gì?
Bị bệnh gì mà không bắt được cha, mà cái mặt là không bắt được ra bệnh.
À, không kia tìm ra được bệnh hay không bắt được bệnh. Rồi nó cứ bị sưng, nó đỏ rừng lên như thế này.
Mà cách trước đây là cái mặt nó cả chảy máu, cả mú, tanh lắm. Nó bảo là mẹ đưa con ra Hà Nội nhiều lần rồi mà không được. Giờ mẹ cho con vào Cha Long đi, cha ôm con cái là hết liền. Rồi chồng con thì bảo là không được đi vào, cha có chữa được bệnh đâu mà vào. Rồi mẹ con cho con quyết định là đi vào đây. Mà trước khi con đặt vé là con của con là nó thôi, nó được như vậy đấy. Giờ chỉ còn khoảng là 40% nữa thôi. Bây giờ con cảm tạ cha và cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con được mau hết bệnh. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Con tên là gì?
Con tên là Thị Đan.
Hả?
Con tên là Diêu Xe Nguyễn Thị Đan.
Rồi, Nguyễn Thế Đan, chứ không phải Nguyễn Thị Đan cái bà này. Nguyễn Thế Đan, chứ bà này dịch cho tôi là Nguyễn Thị Đan. Nguyễn Thế Đan, Thế Đan bao nhiêu tuổi?
Con 8 tuổi.
Con 8 tuổi. Rồi con đi vào lòng thương xót Chúa, rồi Chúa chữa cho con chưa? Rồi làm sao mà nó biết được đến với lòng thương xót Chúa mà nó bảo là đưa nó vào cho lòng thương xót Chúa để cho lòng cầu nguyện cho nó?
Dạ, những người họ đi trước họ đưa cái máy về là nhà con mượn nghe ạ. Là nó bảo mẹ đừng có đưa con ra Hà Nội, đưa con ra Hà Nội không chữa được, cho con vào Cha Long mà cha ôm con cái là về hết liền. Nó bảo vậy.
Mẹ cha ôm con chưa? Thưa anh chị em, một thằng bé mà nó mới có 8 tuổi mà nó bị căn bệnh, bệnh lạ mà người ta bảo là không bắt được bệnh, tức là không chẩn đoán, không biết được là bệnh như thế nào. Có nhiều thứ bệnh lạ thưa anh chị em, và mặt mũi nó thì nó cứ máu nó cứ chảy ra rồi mủ ra rất là hôi thối, bị vậy bao nhiêu năm?
Dạ 4 năm rồi ạ.
4 năm, tức là từ năm 3 tuổi, bây giờ nó là 7 tuổi, 4 năm trời.
4 tuổi.
Từ năm 4 tuổi nó bị như vậy, bây giờ là 8 tuổi, nó cứ mặt nó cứ vậy, là máu nó cứ chảy ra, mủ nó cứ chảy ra mà không biết là cái bệnh gì. Anh chị em nhìn, bìa nó là như thế này, nhưng mà lúc mà nó vô đây thì nó ghê gớm khủng khiếp lắm, mà nó hôi thối lắm, chứ không có sạch sẽ mà trắng trẻo ngon lành như thế này đâu. Mà đi ra Hà Nội biết bao nhiêu lần rồi cũng không được, mà ngay cả bố cũng chẳng có tin là ai có thể chữa được. Thấy thế mà cái lòng tin của thằng bé này, mẹ đưa con vào giáo điểm đi để cha cầu nguyện cho con. Mà nó có biết giáo điểm là gì, nó biết tôi là ai, chỉ nhờ cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa mà người ta cho mượn nghe. Ai cho chúng con mượn?
Dạ, ở làng họ đi trước là họ nhờ con mượn nghe ạ.
Rồi, Bây giờ cha tặng cho con cái máy này luôn nha. Dạ. Máy 365 bài giảng nha.
Cha cho con xin thêm một cái được không ạ? Ở nhà có gì, có hai đứa con mà không có công ăn việc làm, mà đứa con thì cứ đi đập đá, mẹ thì bầy bệnh.
Rồi, bây giờ còn một cái nữa. Đây, con về con gửi cho người gì của con nha. Rồi, đây con gửi cho ba của con. Ba của con nói là chẳng có ai chữa được. Con về nói Chúa chữa được cho con rồi. Con tặng cho ba cái móc khóa có lòng thương cho Chúa nha. Rồi, đưa tặng cho ba một sâu chuỗi nữa. Đây, gửi cho ba con sâu chuỗi nữa. Và đây là sâu chuỗi cho con nha. Đây, sâu chuỗi cho con. Được không? Để Chúa chữa lành cho con. Chúa chữa lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, Chúa nói với chúng ta là những ai mà coi cha mẹ hơn ta không đáng làm môn đệ ta. Những ai coi của cải hơn ta không đáng làm môn đệ của ta. Những ai coi sự thế gian này hơn ta không đáng làm môn đệ của ta. Anh chị em đã đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, dám chấp nhận bỏ cả gia đình, chấp nhận bỏ cả những người thân, chấp nhận bỏ cả của cải, tất cả những gì mà thế gian bám chặt lên anh chị em. Anh chị em dám dứt bỏ để mà đến đây, để mà cảm nhận được rằng Chúa thương xót anh chị em như thế nào qua những chứng nhân vừa lên chia sẻ với chúng ta. Và ra về thì anh chị em cảm nhận được rằng Chúa đã yêu thương anh chị em quá. Chúa yêu thương anh chị em hơn hết tất cả. Và ra về anh chị em cũng đáp lại tình yêu của Chúa bằng việc là thực hiện tình bác ái với anh chị em chung quanh. Yêu thương là chu toàn. Yêu thương là chu toàn. Vì yêu thương Chúa mà tôi dám chấp nhận bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa. Từ bỏ tội lỗi vì lòng yêu Chúa. Từ bỏ của cải danh vọng bất chính vì lòng
yêu Chúa.
Từ bỏ cái tự ái của tôi vì lòng
yêu Chúa.
Từ bỏ tất cả những giận hờn ghen ghét chỉ vì lòng
yêu Chúa.
Và Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ nói với ta: ta yêu con vô cùng. Amen.